thưa quý hiền huynh, kính thưa quý hiền thầy, kính thưa quý vị. Trước khi vào đề, chúng tôi xin thưa hai điều. Thứ nhất, hiện diện nơi đây có nhiều thân hữu, huynh tỷ, đạo cao đức trọng, đạo lý uyên thâm. Xin không dám nhắm tới, chỉ xin được thông cảm. Thứ hai, khuôn khổ bài trao đổi hôm nay gồm hai lễ vía Đức Thái Thượng Đạo Tổ và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, nên có hơi dài, cũng xin quý vị thông cảm cho. Lễ đại đàn hôm nay gồm hai lễ vía. Thứ nhất là lễ vía Đức Thái Thượng Đạo Tổ nhằm ngày rằm tháng 2 âm lịch. Thứ hai là lễ vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nhằm ngày 19 tháng 2 âm lịch. Vì đa số quý vị bận đi làm nên Thiên Lý Bộ Tòa phương tiện cử hành lễ vía này vào ngày Chủ Nhật hôm nay. Trước hết, chúng tôi xin sơ lược về Đức Thái Thượng Đạo Tổ. Trong bài kinh Tiên Giáo có câu: nhị ngoạt thập ngũ phân tánh giáng sanh, có nghĩa là Đức Thái Thượng Đạo Tổ giáng sanh ngày rằm tháng 2, nên đại đạo lấy ngày rằm tháng 2 làm lễ vía để tưởng niệm Đức Thái Thượng Đạo Tổ. Đức Thái Thượng là một vị Đạo Tổ đứng đầu Đạo Tiên trong Tam Giáo Tòa, gồm có Phật Đạo, Tiên Đạo và Thánh Đạo. Tam Giáo Tòa là một hội đồng Tam Giáo, hội đủ ba vị giáo chủ kế cận bên Thầy để giúp Thầy cai quản và điều hành càn khôn vũ trụ, giáo hóa vạn linh sanh chúng. Nên sau bài Kinh Tiên Giáo có câu niệm hồng danh của Đức Thái Thượng là: Nam Mô Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn. Đức Thái Thượng có nhiều hồng danh như Thái Thượng Đạo Tổ, Thái Thượng Đạo Quân, Thái Thượng Lão Tổ, Thái Thượng Lão Quân, Lão Tử, là những hồng danh thuộc đời nhà Thương. Hà Thượng Công thuộc đời nhà Tần, Quảng Thành Tử thuộc đời nhà Hán, và còn nhiều danh hiệu khác nữa. Mỗi lần giáng sanh, Ngài có một danh hiệu riêng. Riêng lần giáng sanh với danh hiệu là Lão Tử rất quyền diệu như sau: vào đời vua Bàn Canh nhà Thương 1461 trước Tây lịch, có một cô gái tên là Ngọc Nữ, con nhà Đạo Đức, mới 8 tuổi, ra chơi sau vườn, thấy một trái lý chín đỏ trên cây. Cô leo lên hái xuống, ăn xong, cô cảm thấy người mệt mỏi rồi thụ thai. Cha cô thấy biết việc lạ nên liền gieo quẻ âm dương, đoán biết có một vị đại tiên sắp giáng sanh, nên ông chăm lo nuôi cô con gái mình rất kỹ. Nhưng cô mang thai quá lâu mà không đẻ, mãi đến năm cô thành bà già 80 tuổi. Vào đêm trăng tỏ, bà đi dạo chơi ngoài vườn. Khi đi ngang qua cây lý năm xưa, thì đứa con từ trong nách bà nhảy ra. Nách bà tự nhiên liền lại. Vào giờ Sửu ngày rằm tháng 2 năm Canh Thìn, vào đời vua Định Vương nhà Thương 1324 trước Tây lịch, người con đã ở trong bụng mẹ 72 năm, đầu tóc bạc phơ, nên gọi là Lão Tử. Rồi Ngài chỉ cái lý, bảo rằng đây là họ của ta, nên Ngài có danh hiệu là Lý Lão Đam. Trong bài Kinh Tiên Giáo còn có câu: nhất thân ức vạn, diệu quyền thần biến. Có nghĩa là việc giáng sanh và việc thân hồi của Ngài rất quyền diệu, xuống xuống lên lên như ý muốn, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, để dạy đạo và giáo hóa chúng sanh. Vì Đức Thái Thượng giáng sanh không lập gia đình, không vợ con, nên không dính vào dòng giai trả như mỗi chúng sanh. Trong thời tam kỳ phổ độ này, Đức Thái Thượng không giáng thế nữa. Ngài dùng quyền diệu cơ bút giáng cơ dạy đạo. Ngài giao cho Đức Lý Thái Bạch Kim Tinh Đại Tiên thay mặt Ngài cầm quyền tiên giáo. Với danh hiệu là Nhất Trấn Quan Nghiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Thái Thượng để ở thế gian nhiều bộ kinh siêu diệu như sau: Kinh Đạo Đức, Kinh Thanh Tịnh, Kinh Quỳnh Định, Kinh Cảm Ứng, Kinh Tội Phước, Kinh Bắt Đầu và còn nhiều nữa. Giáo pháp của Ngài chủ yếu dạy về pháp tu chân luyện đạo, tham thiền nhập định và đức khiêm hạ. Trong khuôn khổ giới hạn của bài nói chuyện hôm nay, xin trích dẫn một số câu từ Thánh Kinh Minh Triết của Ngài dạy về hạnh khiêm nhường để chúng ta cùng học như sau. Câu thứ nhất: Bất cảm di thiên hạ tiên, có nghĩa là không nên tranh giành để chiếm chỗ ngồi trên, ngồi trước thiên hạ, thì mình luôn luôn được bình an. Câu thứ hai: Hậu kỳ thân như thân tiên, có nghĩa là nên luôn luôn khiêm nhường, tìm chỗ ngồi ở sau thiên hạ, nhưng sẽ được thiên hạ cảm mến, ví như mình được ngồi ở trên. Câu thứ ba: Ngoại kỳ thân như thân tồn, có nghĩa là không nên chen lấn giành giật vào dòng lợi danh cạnh tranh của xã hội, thì thân mình luôn luôn được bình an. Câu thứ tư: Dũng lực chấn thế, thủ chi dĩ khiếp, có nghĩa là nếu mình có sức mạnh hơn thiên hạ, nên tỏ ra yếu đuối hơn thiên hạ, mình sẽ được an ổn. Câu thứ năm: Thông minh duệ trí, thủ chi dĩ ngu, có nghĩa là nếu mình có trí huệ khôn ngoan hơn người, nên tỏ ra ngu khờ thì mình sẽ được bình an. Câu thứ sáu: Tương dục phế chi, tắc cố hưng chi, có nghĩa là không nên tìm cách hạ người xuống để mình được đi lên. Làm như vậy vô tình mình giúp người có cơ hội đi lên, và mình tự hạ mình đi xuống. Tục ngữ cũng có câu: Ghét người như thể dung phân cho người. Câu thứ bảy: Tri túc bất nhục, tri chỉ bất đãi, có nghĩa là khi cuộc sống của mình tới mức sung túc, đầy đủ, nên biết dừng lại, không nên tiếp tục đuổi theo lòng tham vô đáy, thì mình sẽ được an vui, không gặp cảnh nguy khốn, cạnh tranh của người. Câu thứ tám: Thiện chi thiện chi, có nghĩa là người cư xử hiền lành, tử tế với mình, thì mình nên cư xử hiền lành, tử tế lại. Câu thứ chín: Bất thiện chi, có nghĩa là người cư xử xấu ác với mình vẫn luôn luôn cư xử hiền lành, tử tế lại, mình sẽ cảm hóa được người trở thành người tốt. Câu thứ mười: Vô di, nhi vô bất di, có nghĩa là mình làm hết sức mình để giúp đỡ người, nhưng như không làm gì cả, với tinh thần vị tha vô ngã, không kể công, không kể ơn. Được như vậy, mình mới xứng đáng là môn đệ của Thầy. Trong Thánh Ngôn, Thầy có dạy: Nhiên đăng cổ Phật thị ngã, Thích Ca Mâu Ni thị ngã, Thái Thượng Quân Thủy thị ngã, Kim Giết Cao Đài. Ở câu thứ ba, Thái Thượng Quân Thủy thị ngã, có nghĩa là Đức Thái Thượng là Thầy. Như vậy những thánh kinh, những giáo lý minh triết của Đức Thái Thượng cũng là của Thầy đó vậy, kính thưa quý vị. Kế đến xin sơ lược về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị cổ Phật nắm giữ thể bi, Đức Phật Di Đà nắm giữ thể trí, Đức Phật Đại Thế Chí nắm giữ thể dũng. Ba thể bi trí dũng trong càn khôn vũ trụ trợ lực hữu hiệu cho Thầy trong việc tạo lập thiên địa giáo hóa vạn linh sanh chúng. Trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Ngài đại diện Phật giáo với danh hiệu Nhị Trấn Quan Nghiêm để hoằng dương Phật đạo. Đức Quán Thế Âm có một danh, có một hạnh nguyện vô cùng lớn lao là tận độ tất cả chúng sanh cho đến khi nào không còn một chúng sanh đau khổ tại trần gian thì Ngài mới chịu về ngôi vị Phật nơi Niết Bàn. Chữ Thế Âm trong danh hiệu của Ngài, Thế là thế gian, Âm là âm phủ, có nghĩa là Ngài độ cho đến hết không còn một chúng sanh nào đau khổ tại thế gian và tại âm phủ. Do đó đời đời kiếp kiếp Ngài chỉ làm Bồ Tát trong vai trò tầm thanh cứu khổ tất cả chúng sanh, bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào có một chúng sanh đau khổ, niệm danh hiệu của Ngài Nam Mô Cứu Khổ Cứu Mạng Quan Thế Âm Bồ Tát thì sẽ được Ngài ứng cứu kịp thời, cũng như Phật Địa Tạng với đại hạnh nguyện địa ngục dĩ không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Có nghĩa là khi nào còn địa ngục thì Ngài chưa chịu thành Phật, khi nào Ngài độ hết tội hồn đau khổ ở địa ngục thì Ngài mới chịu về Niết Bàn. Do đó đời đời kiếp kiếp Phật Địa Tạng cũng chỉ là một vị Bồ Tát. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có 33 kiếp giáng trần, nhưng sử sách chỉ ghi được 2 kiếp. Kiếp thứ 10 là Quan Âm Thị Kính và kiếp thứ 32 là Quan Âm Diệu Thiện. Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin trích dẫn kiếp thứ 32 của Ngài như sau. Bồ Tát Quán Thế Âm giáng trần tại Ấn Độ, chùa Hương tại miền Bắc Việt Nam chúng ta còn nghi ngút khói hương lưu thờ sự tích này. Xin sơ lược như sau. Sự tích này có vào khoảng hơn 4.500 năm trước đây. Ngài mượn sắc phàm công chúa Diệu Thiện, con vua Diệu Trang. Công chúa có hai người chị gái là Diệu Thanh và Diệu Âm, có chồng là hai vị phò mã quan đại thần tại triều. Còn công chúa Diệu Thiện thì từ hôn một thái tử trẻ đẹp tài hoa của một nước láng giềng, nhất mực xin được xuất gia tu hành cho tới ngày đắc quả, để có đủ quyền năng cứu độ toàn thể quan dân cả nước được giải thoát khỏi khổ đau, được hưởng cảnh an lạc, thái bình và hạnh phúc. Vua trai ác này không được, đành nhẫn tâm xuống tay hình phạt con gái mình, bắt công chúa trần truồng ra ở ngoài quê viên, giường bông của triều đình để chịu đói lạnh mà chết. Công chúa trốn thoát vào chùa Bạch Tước, quyết chí tu hành. Vua cha hay tin, ra lệnh đốt chùa, nhà trời đổ mưa, cứu công chúa thoát chết. Vua cha bắt công chúa trở về triều, dùng đời sống phồn hoa, ca nhạc, hát sướng và lối sống dương giả cao sang dụ dỗ công chúa, nhưng không lay chuyển được công chúa. Vua cha hạ lệnh đem công chúa ra pháp trường ngoài thành hành quyết, nhưng gươm chém gươm gãi, giáo đâm giáo tét, sau cùng dùng giải tắt cổ công chúa. Chư thần sở tại dân lệnh thượng đế hóa hiện thần thông cứu thoát công chúa. Linh hồn công chúa xuống địa ngục giảng pháp cứu độ rất nhiều tội hồn và giảng pháp cho thập điện diêm vương nghe. Sau cùng chư thần đưa công chúa ra núi Phổ Đà Sơn ở giữa biển Nam Hải tu hành. Công chúa chí tâm tham thiền nhập định, đắc quả thường cư Nam Hải Quan Âm Như Lai. Vì sao? Luật nhân quả vận hành không hề sai, trả quả báo ác lại cho vua cha. Vua cha mắc chứng bệnh ung thư, toàn thân đau nhức, rên la suốt ngày đêm. Bồ Tát Diệu Thiện được biết hóa hiện thành một danh y, về triều gỡ bản cầu thầy của triều đình, xin chữa bệnh cho vua cha. Công chúa Diệu Thiện đã hy sinh thân mình, dâng hiến hai cánh tay và hai con mắt để hợp cùng dược thảo làm món thuốc đắp lên thân mình của vua cha. Vua cha được lành bệnh. Mẫu hậu, mẹ của công chúa, để ý thấy một nút ruồi trên cánh tay được làm thuốc, biết hai tay và hai mắt này là của con gái mình. Mẫu hậu tâu cùng vua cha dùng ghe thuyền ra núi Phổ Đà Sơn để thăm công chúa và tạ ơn con gái mình. Vua cha và mẫu hậu ra thấy con gái mình đang ngồi trên tòa sen, mất cả hai tay và hai mắt. Vua cha hối hận cùng cực vì hành động tàn ác của mình, liền phục quỳ xuống chí thành cầu xin trời Phật cho con gái mình được phục hồi nguyên vẹn. Lời cầu nguyện chí thành của vua cha được cảm ứng, thân xác công chúa được lành lặn trở lại như xưa, thực chứng quyền diệu trước mắt và nhìn thấy rõ đức hạnh siêu phàm của con gái mình. Vua cha sám hối rốt ráo, quyết định bỏ ngôi báo, không trở về hoàng triều, cùng mẫu hậu hồi hướng ở lại chùa Phổ Đà Sơn tu hành với con gái mình. Qua sự tích này, Bồ Tát Quán Thế Âm đã thể hiện một kiếp giáng trần, mượn xác phàm của công chúa Diệu Thiện, chịu đựng quá nhiều đau khổ để dạy nhân thế về hạnh nhẫn nhục và tâm từ bi hỷ xả. Vì hạnh nhẫn nhục, công chúa Diệu Thiện đã nhẫn nhục chịu đựng sự nhẫn tâm hình phạt của vua cha, như chịu đói lạnh trong quê viên, chịu lửa đốt trong chùa Bạch Tước, chịu gươm chém, giáo đâm, giải thắt cổ tại pháp trường. Về tâm từ bi hỷ xả, công chúa Diệu Thiện vẫn giữ tâm không, không hề quán trách vua cha, lại còn hy sinh cả hai tay, hai mắt để làm thuốc cứu chữa chứng bệnh ngặt nghèo đang hành hạ thảm thiết thân xác vua cha. Sau đây xin trích dẫn giáo lý minh triết của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để chúng ta cùng học. Đàn cơ tại Minh Lý Thánh Hội Thánh Thất Tam Tông Miếu đêm 14 tháng 1 Kỷ Dậu, nhằm mùng 2 tháng 2 năm 1969, ngài dạy về câu ngũ nguyện thánh thất an ninh trong bài kinh ngũ nguyện mà quý vị vừa đọc xong để kết thúc thời cúng thầy trước chính điện như sau: nếu vũ trụ chẳng an ninh, cơ sanh hóa không thể trưởng thành, guồng máy cai trị nhà nước nếu chẳng an ninh thì xáo trộn từ đầu não chỉ huy đến hạ tầng quần chúng. Gia đình nếu chẳng an ninh, làm sao an cư lạc nghiệp, hạnh phúc được? Bản thân nếu chẳng an ninh, thì đời người như mất hết 9/10. Như vậy, an ninh là nhu cầu cần thiết cho tất cả mọi giới, mọi lãnh vực. Chư hiền đệ muội là người tầm đạo tu thân, cũng hoài vọng an ninh. Nếu thậm đa sắc dục thì bản thân cũng mất an ninh. Nói rộng ra, như người sử dụng các loại xe cộ, không thi hành đúng luật đi đường, đó là tự mình làm mất an ninh cho chính mình. Trên đường đạo hoặc đường đời cũng thế, nào có khác gì đâu. Mọi sự kiện xảy đến cho mình, đa số tự mình gây nên, chỉ thiểu số từ ngoại cảnh đưa đến mà thôi. Cái ngoại cảnh ấy cũng do ảnh hưởng phần nội tâm mà ra, chứ không hoàn toàn là rủi ro từ đâu đưa đến. Nếu thiếu đức, ngoại cảnh mới xâm vào. Chư hiền đệ muội thử nghĩ, có bao giờ những người chân tu đạo đức mà lại gặp những bạn hữu tửu nhục đạo tặc đến rủ ren? Hay trái lại, có bao giờ những người đổ bát đạo tặc mà có người bạn dân nhân sĩ khí đến bao giờ? Như vậy nội tâm mỗi người thuần chân đúng đắn sẽ có ngoại cảnh an lành tốt đẹp trợ duyên. Nội tâm sẵn dành chỗ phụng thờ Thượng Đế, nội tâm hoài bảo những việc làm của Thượng Đế, thì không còn chỗ nào trống để cho tà mị lấn chen. Qua bài thánh giáo của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trên đây, Ngài giảng câu Nam Mô Ngũ Nguyện Thánh Thất An Ninh trong bài Ngũ Nguyện. Thứ nhất là Thánh Thất. Thánh Thất gồm có Bát Quái Đài, Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài. Thánh Thất là thánh thể của Đức Chí Tôn, Đại Từ Phụ, là vạn linh sanh chúng, là càn khôn vũ trụ, là quốc gia nhà nước, là gia đình, là mỗi cá nhân, là mỗi con người vậy. Cho nên Thánh Thất cần phải được an ninh. Muốn Thánh Thất được an ninh thì nội tâm của mỗi con người phải được an ninh. Sự mất an ninh ở mỗi con người không do ngoại cảnh, không do rủi mai, mà hoàn toàn do nội tâm của mỗi người thiếu đức, thiếu tu. Người ham mê sắc dục thì bản thân mất an ninh. Người không giữ đúng luật đi đường thì lái xe mất an ninh. Người đổ bát tủ nhục thì sẽ có bạn bè đổ bát tủ nhục đến rủ ren, thì cuộc đời sẽ mất an ninh. Còn nếu người có nội tâm thuần chân đúng đắn, đạo đức chân tu, thì sẽ có ngoại cảnh an lành tốt nghiệp, tốt đẹp trợ duyên. Người có nội tâm là chỗ thờ phụng Thượng Đế, hoài bảo và làm theo những việc làm của Thượng Đế, thì không còn chỗ nào trống để cho tà mỹ lấn chen, ma quỷ xâm nhập, thì người này luôn luôn ở trong an ninh hạnh phúc. Trong Nho Giáo Thánh Kinh cũng dạy, quả phước vô môn, do nhân tự chịu. Trong Kinh Sám Hối câu 13 và 14, Đại Từ Phụ cũng dạy y như vậy. Điều quả phúc không hay tìm tới, tại mình dời nên mới theo mình. Quả là những điều không may, là tai nạn, là bệnh tật, là mất mát, và là thua lỗ. Có nghĩa là những điều không may không phải từ ngoại cảnh tự nó tìm tới viếng thăm con người, mà là do con người mời nó mới tới viếng thăm nhà mình. Cũng như nếu mình không ném đá xuống nước thì nước không dâng lên làm ướt mặt mình, nếu tay mình không quấy vào bùn thì bùn không dâng lên làm dơ mặt mình. Vì theo quy luật, nặng thì theo nặng, nhẹ thì theo nhẹ. Bong bóng nhẹ thì bay lên, đá sỏi nặng thì phải rơi xuống. Nhưng khổ ở nơi tâm, nghiệp do tâm làm thân phải chịu. Nếu nội tâm thanh nhẹ thì rước cái thanh cái nhẹ, nếu nội tâm nặng trược thì rước cái nặng cái trược. Thanh nhẹ thì an vui hạnh phúc, nặng trược thì phiền não khổ đau. Bởi vậy cho nên, nếu nội tâm nặng trược, hậu quả là phải gánh chịu những phiền não khổ đau, rắc rối và sợ hãi của cuộc đời. Để kết thúc bài nói chuyện hôm nay, xin nhắc lại, Đức Thái Thượng Đạo Tổ dạy, trong đời sống hàng ngày, mỗi huynh đệ tỷ muội luôn luôn giữ hạnh khiêm nhường, không tranh hơn thua, không tự cao tự đại, an phận thủ thường, giản dị hài hòa với nhau, hết lòng giúp đỡ người khác mà không kể công kể ơn, sống thích hợp với thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên và không trái với thiên nhiên, gọi là vô vi an nhiên tự tại. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dạy nên lấy đức nhẫn nhịn hòa ái tương thân làm gốc, mở rộng tối đa tâm từ bi hỷ xả, là hy sinh, tha thứ, chịu đựng và thương yêu tất cả mọi người, buông bỏ tự ái cố chấp đố kỵ và tỉ hèm, để huynh đệ sống hòa đồng trong cùng một gia đình như con một cha, giữ nội tâm trong sạch thanh tịnh để làm chỗ thờ phụng Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ, luôn luôn tìm kiếm và làm theo những điều mà Đại Từ Phụ làm, để nội tâm mình không còn chỗ trống, tạo cơ hội cho tà mỹ lấn chen vào hoặc ma quỷ xâm nhập vô. Tà mỹ hoặc ma quỷ sẽ kích động con người có tư tưởng không lành, lời nói không lành và việc làm không lành. Khi nội tâm mình được an ninh, có nghĩa là thánh thất của mỗi huynh đệ được an ninh, thì gia đình của mỗi huynh đệ được an ninh, thì xã hội được an ninh, thì thế giới được an ninh. Vì thánh thất là thánh thể của Chí Tôn, là càn khôn vũ trụ, là thế giới, là quốc gia, là xã hội, là gia đình, là nội tâm của mỗi chúng sanh, của mỗi con người. Thì Đại Từ Phụ cũng vui mừng thấy rằng con của Ngài được an ninh trong an vui và hạnh phúc. Vì chúng sanh khổ thì Đại Từ Phụ khổ, chúng sanh vui thì Đại Từ Phụ vui. Vì mỗi chúng sanh là mỗi tế bào của Đại Từ Phụ. Như vậy, lời đại nguyện thứ năm của Đại Từ Phụ, Nam Mô Ngũ Nguyện Thánh Thất An Ninh đã thành tựu. Nói tóm lại, nếu mỗi huynh đệ chí thành suy ngẫm và nhập tâm giáo lý minh triết của Đức Thái Thượng Đạo Tổ và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trên đây, và chí thành thực hành, thì nội tâm của mỗi huynh đệ sẽ đạt tới cảnh giới thanh nhẹ, thăng qua phiền não, khổ đau, rắc rối và sợ hãi. Thì thánh thất, tức là nội tâm của mỗi huynh đệ được an ninh, được an trụ trong an lạc và hạnh phúc, có nghĩa là mỗi huynh đệ đang bước vào thiên đàng, niết bàn, trở về cửu vị, nơi cõi thiêng liêng hằng sống của Thầy, của Đại Từ Phụ, rồi vậy. Nam Mô Cao Đài Chí Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.